中秋归冬。
丁咩丁家
quý vị thính giả, quý vị vẫn đang tiếp tục giữ làn sóng 1480 AM trong chương trình phát thanh trực tiếp của Red Bull Sa. Tối hôm nay trên làn sóng 1480 AM để bắt đầu lắng nghe chương trình giáo dục tuổi trẻ học du Garden Grove. Thưa quý vị, trong phòng ghi âm đã có cô Linh Bùi và một vị khách mời. Và cô đây cũng là một khuôn mặt rất là quen thuộc. Và đặc biệt đề tài như chúng tôi đã giới thiệu, đó là tối nay hai cô sẽ chia sẻ trình bày về đề tài tiền tài trợ và học bổng. Do đó đây là một đề tài rất là quan trọng. Quý vị phụ huynh có thể gọi vào để tham khảo trực tiếp cùng với hai cô qua số điện thoại quen thuộc của Radio Bonsa. Nhưng trước hết cho Minh Phượng gửi lời chào cô giáo Linh Bùi.
Và thưa quý vị,
cô nói lớn lên
dạ đi. Để Linh chỉnh cái mic. Chị Minh Phượng nghĩ là chắc quý vị phụ huynh đang nghe trên đài nghe rõ rồi ha, thưa quý vị. Và Linh xin thưa là chúng tôi là Linh Bùi, là xin cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình giáo dục và tuổi trẻ của học khu Garden Grove trên đài Radio Bosa. Và thưa quý vị, học khu Garden Grove lúc nào cũng nhắm vào việc giúp đỡ cho các em học sinh phát triển khả năng học tập, năng lực cá nhân và chuẩn bị cho các em thành công trên con đường học vấn. Và tối nay chúng tôi đã mời được cô Natalie Lam, là một gọi là một chuyên viên phân tích duyệt xét tài trợ học vấn của trường Đại học Santa Ana College. Cô đến để mà chia sẻ những chi tiết về tiền tài trợ học vấn cũng như là học bổng. Và cũng thưa với quý vị là cái tiến trình này bắt đầu ngay bây giờ cho các em học sinh lớp 12 để chuẩn bị cái đơn và giấy tờ nộp đơn xin tiền tài trợ học vấn và học bổng. Thì cô sẽ chia sẻ những cái chi tiết về những gì mà các em cũng như là gia đình cần để mà chuẩn bị nộp đơn đúng hạn để được tiền tài trợ học phí. Và mời quý vị nhớ chuẩn bị các câu hỏi để đặt với lại cô Natalie tối hôm nay. Và cô từ trường Đại học Santa Ana College đến để chia sẻ những chi tiết quan trọng này với chúng ta. Cho nên trước khi Linh gửi lời chào đến cô Natalie thì Linh xin gửi lời chào đến chị Minh Phượng.
Dạ, chào cô Linh, chào cô Natalie Lam. Và các số điện thoại để quý vị có thể gọi vào ngay khi quý vị có những thắc mắc liên quan về tiền tài trợ và học bổng dành cho con em của quý vị. 7144182122 hay là 4182123 và 4182125. Và ngay cả cho quý vị nữa, là bởi vì bên đây đại học là một rừng để mà quý vị có thể bước vào học hành cho cá nhân của chúng ta nữa, phải không? Không bất luận tuổi tác. Và trở lại với cô Linh.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Và xin Natalie gửi lời chào đến quý thính giả đang đón nghe trên chương trình của chúng ta tối hôm nay trên đài Radio Bosa.
Nga tên Natalie, xin kính chào quý khán thính giả của Radio Bosa. Chào chị Phượng và chào chị Linh. Natalie hiện nay là đang làm việc tại văn phòng tài trợ học vấn của trường cao đẳng Santa Ana. Tối nay lại một lần nữa được trở lại với chương trình để trình bày với quý vị về cách thức cũng như về thời điểm nộp đơn tài trợ đại học. Và nếu như quý vị có thắc mắc hay có những câu hỏi gì thì xin gọi vào đài.
Dạ, cảm ơn Natalie rất là nhiều. Phải là nói là chị Minh Phượng cũng như là quý khán giả đang nghe trên đài thấy là cô Natalie nói tiếng Việt rất là giỏi thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị đang thắc mắc là làm sao không có mặt của Tammy tối nay thì Tammy của chúng ta đang có một chương trình của học khu đang tổ chức ở trường trung học Bô Sa tối hôm nay nữa thưa quý vị. Thì với lại Natalie nói được tiếng Việt rất là giỏi nữa, phải là hoan hô. Cho nên chúng ta không cần phải sự cần cái sự hỗ trợ về từ tiếng Anh dịch qua tiếng Việt, cho nên đó cũng là một cái phần rất là tốt cho cái chương trình tối hôm nay, để cho quý vị có nhiều thời gian hơn để đặt câu hỏi với lại cô Natalie của chúng ta tối hôm nay. Và cô đến với chương trình, thưa chị Minh Phượng với quý thính giả, là một năm có một lần thôi, để chia sẻ những chi tiết về tiền tài trợ học vấn, làm sao mà chúng ta có thể nghiên cứu cũng như là tìm hiểu thêm về những cái chi tiết này để mà giúp đỡ cho con em mình nộp cái đơn cho nó hoàn tất, cho nó đầy đủ để mà có thể xin những cái tiền học phí để giúp cho con em của chúng ta trang trải cho những cái học phí trên đại học.
Và Phượng Nghĩ xin lỗi ngắt lời cô Linh.
Dạ.
Phượng Nghĩ là một năm mới có một lần.
Dạ.
Thành ra Minh Phượng xin quý vị có thể gọi cho nhiều và
dạ,
gọi ngay vào 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125 để cho bận rộn hơn nữa, và cũng như là có cơ hội để cho cô Linh cũng như là cô Natalie có thể trả lời trực tiếp gửi đến quý vị. Thưa quý vị.
Yeah. Và cảm ơn chị Minh Phượng, tại vì những chi tiết này Linh thấy là rất là quan trọng. Tuy là cái mẫu đơn đó nó cũng ngắn gọn hơn so với lại những năm vừa rồi, nhưng mà có cô Natalie đến để mà chia sẻ những chi tiết này để cho phụ huynh được hiểu rõ hơn. Và nếu mà quý vị muốn gọi vô đài đặt câu hỏi bằng tiếng Việt cũng được, hay là đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, chúng tôi rất là khuyến khích là con em của quý vị gọi vô cũng được. So high school seniors, if I have student in 12th grade, please call in and ask any question that you have for our wonderful guest speaker tonight. Her name is Natalie Lam, in regards to financial aid and scholarship information. So high school seniors, if you are students who are in 12th grade, please call in and we're happy to take all of your questions. Dạ, cảm ơn quý thính giả. Và trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý vị thì quý vị Linh xin đặt câu hỏi đầu tiên với lại Natalie là nếu được thì Natalie cho biết đó là tài trợ học vấn là gì và những học sinh nào nên làm đơn tìm tài trợ học vấn.
Tài trợ học vấn là tiền nhà nước cấp giúp học sinh trả chi phí đại học. Tài trợ này có thể dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm cấp thưởng không cần phải trả lại, gọi là grants, học bổng, gọi là scholarship, tiền giúp trả học phí cho tuition, gọi là California College Promise Fee Waiver, hay là tiền phải trả lại khi mượn, gọi là loans, hoặc là tiền kiếm được từ một part-time job, tức là việc làm thêm trong trường đang theo học, gọi là work study. Bất cứ học sinh nào, không kể đến thu nhập, muốn nhận hỗ trợ tài chính từ liên bang, tiểu bang và trường đại học đều nên nộp đơn tìm tài trợ học vấn. Nói tóm lại là học sinh khi đi học đại học 2 năm hay 4 năm thì mỗi năm cần phải nộp đơn xin tiền tài trợ học vấn một lần.
Dạ. Yeah. So Natalie vừa chia sẻ là nói tổng quát lại là nếu mà các em nào mà hướng về sau khi tốt nghiệp trung học mà hướng về học một cái ngành nghề gì đó cũng được, hay là hướng về đại học cao đẳng là community college, hay là 4 năm nên nộp cái mẫu đơn.
Đúng vậy.
Xin tiền tài trợ học vấn.
Một năm nộp một lần.
Một năm một lần. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn Natalie. Và nếu vậy thì cái tiến trình để nộp đơn tìm tài trợ học vấn là cái mẫu đơn gọi là FAFSA đó là như thế nào? Nếu được thì Natalie có thể giải thích thêm để thính giả hiểu rõ là về những cái bước thực hiện nhằm chuẩn bị cho cái việc hoàn tất cái thủ tục này, cái tiến trình nộp đơn và tất cả những điều cần phải làm để theo dõi và biết về cái tình trạng đơn của mình. Xin Natalie có thể chia sẻ thêm.
Một năm một lần học sinh và phụ huynh nếu như, sẽ cần phải điền đơn FAFSA. Bây giờ học sinh năm nay nếu như mà đang học trung học lớp 12 thì có thể điền đơn, mẫu đơn điền là 25-26 FAFSA. Trước khi điền đơn thì học sinh sẽ cần chuẩn bị một số giấy tờ. Thứ nhất là số an sinh xã hội của học sinh và phụ huynh. Thứ hai là số thẻ xanh của học sinh nếu học sinh chưa có quốc tịch Mỹ. Thứ ba là danh sách các trường học sinh muốn theo học và có thể list out tới 20 trường. Cái thứ tư là hồ sơ khai thuế năm 2023 của học sinh và phụ huynh. Sau khi có những hồ sơ giấy tờ này thì học sinh và phụ huynh sẽ lên trên mạng để lập chương mục tài trợ học vấn, gọi là FSA ID, sẽ chọn bằng cách là chọn tên sử dụng, username and mật mã là password. Xin phụ huynh và học sinh, mỗi người sẽ phải lập riêng cái username and password cho mình, và khi mà lập cái username and password, xin nhớ là sẽ ghi xuống để mỗi năm học sinh và phụ huynh phải điền đơn lại thì mình sẽ phải cần dùng cái username and password này. Bắt đầu từ 24-25 FAFSA, cái đơn FAFSA là chính phủ đã có sự thay đổi lớn. Khi mà điền đơn, người ta không dùng cái tờ phụ huynh, không dùng từ parent trên cái đơn nữa, mà người ta dùng cái từ là contributor. Nhưng mà học sinh mà dưới 24 tuổi, người ta hỏi cho contributor, tức là mình phải hiểu là phụ huynh phải cung cấp dữ liệu trên cái giấy, cái hồ sơ mình điền. Và nếu như mà học sinh là một người có gia đình thì cái người contributor đây tức là vợ hoặc chồng của người học sinh. Sau khi học sinh và phụ huynh đã lập được chương mục tài trợ học vấn thì có thể lên trên mạng để điền, bắt đầu điền đơn. Và cái mỗi một người chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ thì sẽ hoàn tất cái phần đơn của mình. Bắt đầu từ 24-25, học sinh sẽ điền đơn trước và sau đó gửi mời phụ huynh điền cái phần đơn của mình sau. Khi mà học sinh bắt đầu đăng ký vào, nhập vào chương mục của FAFSA thì học sinh sẽ cần phải xác nhận danh tính, tiểu bang cư trú hợp pháp và đồng ý cho IRS gửi thuế qua FAFSA. Đó là cái mới, cái đòi hỏi mới của FAFSA từ năm 24-25. Sau đó học sinh sẽ phải trả lời 5 mục ở trên FAFSA. Mục thứ nhất là về tình trạng cá nhân. Trong mục này, học sinh sẽ phải mời phụ huynh cung cấp dữ liệu. Và mục thứ hai là dữ liệu nhân khẩu. Mục thứ ba là tài chính. Mục thứ tư là học sinh sẽ chọn những trường mình muốn gửi cái đơn của mình tới. Và sau đó là chữ ký. Sau khi học sinh hoàn tất phần dữ liệu của các em, thì cái đơn của mình vẫn chưa là hoàn tất. Phụ huynh phải điền phần trả lời những câu hỏi bên hồ sơ của phụ huynh thì hồ sơ mới được hoàn tất. Do đó, sau đó thì phụ huynh sẽ phải đăng nhập vào chương mục tài trợ học vấn và phụ huynh phải chấp nhận lời mời từ đơn học sinh gửi qua. Sau khi chấp nhận lời mời thì phụ huynh phải xác nhận cái danh tính của mình và đồng ý cho IRS gửi thuế qua FAFSA. Sau khi đó sẽ phải trả lời 3 mục khác nhau trên cái đơn. Thứ nhất là dữ liệu nhân khẩu, thứ hai là tài chính và chữ ký. Và sau đó gửi đi thì phần đơn của học sinh đã xong và phần đơn của phụ huynh đã xong, thì lúc đó đơn mới được gọi là hoàn tất. Nghe thì rất là phức tạp, nhưng mà khi mà học sinh và quý vị lên trên mạng điền thì nó rất là nhanh và lẹ. Tại vì năm nay bắt đầu từ 24-25, mình chỉ đồng ý cho iOS gửi thuế qua FAFSA, thành ra là sẽ rất là nhiều câu hỏi mình không cần phải trả lời. Trong vòng tới từ 1 tới 3 ngày, học sinh sẽ nhận được thông báo cho biết đơn đang được duyệt xét và được gửi tới những trường đại học liệt kê trong đơn. Ngoài ra, học sinh cũng sẽ nhận được một bản tóm tắt cái đơn của mình điền và cho biết số tiền tài trợ được ước tính là bao nhiêu. Nhưng mà số tiền tài trợ ước tính này sẽ không có số tiền tài trợ của tiểu bang và trường học, chỉ có của liên bang.
Và thưa quý vị thính giả, quý vị đang tiếp tục lắng nghe chương trình giáo dục tuổi trẻ học khu Garden Grove, và cô Natalie Lam đang trình bày một số các chi tiết liên quan về tiền tài trợ và học bổng. Và cô Linh Bùi cũng như là cô Natalie Lam rất là mong quý vị gọi vào ngay từ bây giờ và gọi vào cho thật nhiều để hai cô có cơ hội trình bày rõ chi tiết. Và trên đường dây điện thoại chúng tôi đã có 418-2122 và cùng với các cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ thưa em chào chị.
Dạ.
Dạ thưa chào các chị các anh. Dạ em có câu hỏi là em qua Mỹ được 7 năm mà con em bây giờ nó bắt đầu là vô đại học năm thứ nhất á, xin vô Golden West College á, mà bây giờ em muốn hỏi để chứ làm sao để tìm cách xin hoặc mượn tiền financial aid có thể giúp giùm em.
Dạ, xin chào chị. Nếu như mà con chị muốn học trường đại học Golden West, thì một mẫu đơn con chị phải điền sẽ là FAFSA. Con chị muốn mùa học mùa này, bắt đầu khi nào con chị muốn đi học ạ? Hello?
Dạ, mùa này.
Mùa này thì con chị sẽ phải điền 24-25, tức là 2024. 2025 FAFSA. Dạ, con chị có phải là công dân Mỹ không ạ?
Dạ chưa là công dân Mỹ.
Có thẻ xanh không ạ?
Dạ có thẻ xanh.
Dạ, thì con chị sẽ phải lên mạng của studentaid.gov and điền cái FAFSA 24-25. Khi mà điền đơn thì người ta sẽ hỏi cái số thẻ xanh, do đó mình phải điền đúng. Tại vì khi điền sai á, thì mình cái sửa sẽ phải khó khăn hơn. Và trên cái FAFSA đó, chị cũng phải, như em trình bày á, tức là con của chị và chị, hai mẹ con đều phải lập chương mục tài trợ học vấn, tức là phải lên cái FAFSA để điền cái FSAID, dùng cái chọn được một cái tên sử dụng là username và mật mã là password, thì điền đơn rất là tiện. Dạ. Nếu như mà con chị mà cần giúp đỡ thì có thể tới trường, mỗi một trường đại học trong trường đại học có văn phòng tài trợ học vấn. Ví dụ như chị con đi học ở Golden West thì có thể lên trường Golden West nhờ điền cái đơn này cho nó chính xác. Tại vì cái đơn này nghe trên đài thì có vẻ là khó khăn, nhưng mà khi mà mình bắt đầu làm nó rất là đơn giản. Hoặc là cần giúp thì có thể lên trường Santa Ana College, thực tụi em cũng có thể giúp được. Khi mà đi thì mình nên có biết cái số an sinh xã hội của mình. Mình có thể chụp một cái hình đó, mang theo, để nhiều khi mình điền đúng tên, đúng số và thẻ xanh, rồi thuế của 2022. Tại vì con chị muốn học mùa này thì sẽ điền 2024-25 FAFSA. Cái FAFSA này người ta hỏi cho 2022 thuế. Nếu chị đi làm thì cần phải mang thuế của chị. Cả hai người đi lên làm một lúc thì càng tốt. Tức là chị và con chị có thể lên tới trường thì càng tốt. Tại vì không á, thì cháu làm trước, nhưng mà cái phần của chị không chưa có điền xong. Thì về nhà thì cháu sẽ phải giúp đỡ chị hay hướng dẫn chị điền cái phần của chị xong thì cái hồ sơ nó mới hoàn tất.
Dạ, em cảm ơn chị nhiều.
Dạ.
Dạ. Thưa, cảm ơn thính giả. Và ngoài ra các thính giả khác xin tiếp tục gọi vào để cho hai cô có cơ hội trình bày rõ ràng chi tiết liên quan về tiền tài trợ và học bổng. 714-418-2122, 418-2123 và 418-2125. Thưa quý vị, và mong quý vị tiếp tục gọi vào. Và trong lúc chờ đợi, Minh Phượng trở lại với cô Linh cũng như là cô Natalie.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng. Thì thưa với quý thính giả là cô Natalie Lam làm việc cho học khu, nói Lam thì không đúng, thật sự là Natalie Lâm hả? Phải không, đúng không?
Yeah.
Natalie Lâm. Thì cô làm việc cho trường đại học, có một phụ huynh đang gọi vô.
Xin lỗi cô Linh, cho phép Minh Phượng được mời ngay trên đường dây điện thoại. Dạ, chắc có lẽ Minh Phượng nhờ thính giả trên đường dây điện thoại 418-2122 vừa gọi vào và đã cúp. Khi quý vị gọi vào, quý vị cố gắng đừng để online. Quý vị cứ nói trên cái phone của quý vị thì nó không có bị vang lại. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều và mời cô Linh tiếp tục.
Dạ. Quý vị mà vừa gọi vô đó thì quý vị nhớ gọi lại nha. Chúng tôi đang chờ đợi câu hỏi của quý vị. Thì Linh muốn chia sẻ. Có phụ huynh gọi lại rồi. Thôi,
hy vọng quý vị chờ đợi, quý vị đừng có cúp. Và 418-2122, chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello, dạ.
Dạ, để xin mời.
Dạ. Con trai tôi á là học mà 2 năm ở trường OCC rồi. Nhưng mà cháu nó xin cái tiền financial aid có 2 năm vừa rồi là không có được luôn. Mà bây giờ đã file complaint rồi mà tới bây giờ cháu vẫn không có nhận được đồng nào hết. Rồi tôi phải khiếu nại ở đâu ạ?
Dạ, khi mà mình điền đơn, tùy theo cái đơn người ta sẽ cho trường đại học đó, ví dụ như cháu đi học trường OCC thì trường OCC sẽ nhận một cái mẫu đơn của 24-25 của cháu, thì trên cái mẫu đơn đó người ta sẽ nói là cháu sẽ được tiền của liên bang hay tiểu bang hay không. Cái đó chỉ là ước tính thôi, nhưng mà khi trường mà xét duyệt hồ sơ sẽ phải kiểm tra như là cháu có theo đúng cái ngành nghề của mình hay không. Tại vì theo luật á, là mà cháu phải học điểm từ điểm C trở lên, hay là mình đăng ký lớp là mình phải học, mình đăng ký 4 lớp thì cái mình phải complete 3 lớp. Dạ, tức là mình phải học hết 3 lớp, tức là mình phải có những...
Dạ, nó có học, dạ. Nó có học mà nó ba được 3.6 á.
3.6.
Nhưng mà cứ mình cứ tiện thì nó đang processing.
Đang processing. Tại vì tới bây giờ là đã, nếu như mà cháu nộp đơn sớm thì tới giờ này là đã phải nhận được tiền rồi. Mà chị nói là cháu chưa có nhận được, mà người ta có giải cho biết là tại sao không à? Tại bắt đầu từ 24-25 cái đơn nó rất là dễ điền và sở thuế gửi thuế của ba mẹ qua, do đó cái phần duyệt xét của mỗi trường nó sẽ bị giảm đi và học sinh sẽ có cơ hội nhận được tiền sớm hơn, không có bị trì hoãn giống như mọi năm. Và bây giờ tới giờ này mà cháu chưa nhận được tiền thì em khuyên là cháu hãy vô trong phòng của trường để hỏi là tại sao mình đã điền đơn như vậy, thiếu giấy tờ gì mà tới giờ này trường vẫn chưa xét duyệt hồ sơ của mình.
Hai tuần rồi thì cháu nó nhận được một cái trả lời á, là đang processing.
Thường thì
chắc có thể thiếu cái phần gì đó cho nên bổ túc thêm.
Thường chị process. Cháu check cái website của trường đó coi có cần thiếu giấy tờ gì không.
Chắc phải lên trên trường hỏi ha, chứ bây giờ mình trên online nó có trả lời này không
Dạ, thì bây giờ nếu như mà cháu có lớp ở đó thì vô phản thẳng văn phòng luôn, hỏi là tôi cần giấy tờ gì không, bao lâu thì hồ sơ sẽ hoàn tất. Ví dụ như người ta nói khoảng từ 4 tuần thì cho người ta cái thời gian đó, rồi nếu như mà không hoàn tất thì quay trở lại để kiểm tra lại ạ.
Rồi, ok, dạ, cảm ơn ạ.
Dạ.
Dạ, cảm ơn thính giả đã gọi vào. Và thưa quý vị, các đường dây điện thoại 418-2122, 418-2123 và 418-2125 đang chờ đợi quý vị thính giả gọi vào cho câu hỏi thắc mắc liên quan về tiền tài trợ và học bổng. À, trong lúc chờ đợi thì Minh Phượng một lần nữa lại trở lại với lại cô Linh cũng như là cô Natalie.
Dạ, cảm ơn chị Minh Phượng. Và thưa quý vị, là cô Natalie đang chia sẻ với chúng ta về cái mẫu đơn gọi là FAFSA. Thì những em nào mà học sinh lớp 12 hiện tại ngay bây giờ đó, thì các em sẽ điền cái mẫu đơn này bắt đầu từ tháng này và sẽ nộp vào, hình như là cái mẫu đơn đó là bắt đầu sẽ mở ra vào tháng 12 phải không, hay là bây giờ Natalie?
Mẫu đơn 2025-26 bắt đầu mở ra từ tháng 10, ngày mùng 1 tháng 10, 24, tức là mở ra đầu tháng này. Yeah. Nhưng mà chỉ có một số học sinh được mời thì mới được điền. Người ta sẽ nhận được cái email, Department of Education phải mời. Tháng 10 là mời khoảng 100 học sinh. Rồi giữa tháng 10 là 1.000, rồi tháng 11 là 100.000, và tới tháng đầu tháng 12 thì sẽ mở ra cho tất cả những học sinh.
Có nghĩa là nói tóm tắt lại là bắt đầu cái mẫu đơn này, nếu mà các em học sinh nào học lớp 12 đó thì tất cả các em học sinh sẽ được nộp cái mẫu đơn này bắt đầu vào tháng 12.
Đúng vậy.
Đó, nộp, và cái hạn chót là vào ngày mùng 2 tháng 3.
Mọi khi là mùng 2 tháng 3, mà năm nay thì kêu là mùng 3 tháng 3.
Mùng 3 tháng 3.
Okay. Thì không biết là tại vì nó fall thứ hai hay không thì em không biết. Dạ, năm nay là mùng 3 tháng 3.
Dạ, và cái mẫu đơn này rất là quan trọng. Mình không có cần tốn học phí nào hay là một đồng nào hết để mà nộp cái mẫu đơn này. Mẫu đơn này là miễn phí.
Đúng vậy. Mà nếu như mà học sinh cần trợ giúp thì mình có thể lên những trường đại học để mình nhờ... giống như có nhiều học sinh người ta đã điền sẵn rồi, nhưng mà người ta nói nhân viên có thể kiểm tra lại coi có đúng hay không. Nhưng mà năm nay, bắt đầu từ năm ngoái trở đi, cái mẫu đơn nó rất là đơn giản.
Cái website để mà mình được biết thêm những cái chi tiết về cái đơn FAFSA, F-A-F-S-A này đó, là cái website là studentaid.gov.
Yes, studentaid.gov.
Mời quý thính giả, xin chị Minh Phượng cho quý thính giả.
Cũng trên đường dây điện thoại 418-2122 cùng với hai cô giáo Minh Phượng xin gửi lời kính chào, mời vị thính giả lên tiếng.
Chào chị, hai cô. Em là cháu nó được lên đại học mà nó được tiền thuê NSS. Nếu nó đi làm thì income một năm nó làm bao nhiêu mới được giữ cái tiền đó chị?
Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi thưa chị?
18 tuổi, nó vào đại học, vào cái mùa này nó vào rồi đó.
Có nghĩa 18 tuổi vừa đi làm nữa, rồi dựa theo như thế nào để mà em được hội đủ điều kiện để được xin tiền tài trợ học vấn, cô Natalie?
Tại vì khi mà chị điền, cháu và chị điền cái hồ đơn xin tiền tài trợ học vấn, thì người ta sẽ dùng cái công thức để người ta tính ra học sinh sẽ được bao nhiêu từ của liên bang và bao nhiêu từ của tiểu bang. Nếu như mà cha mẹ mà lương không cao thì coi như là học sinh có thể làm nhiều mà cũng không có ảnh hưởng tới cái số tiền của mình được nhiều hay ít. Do đó tùy theo cái công thức, tùy lương của ba mẹ nữa. Nhưng mà cháu có làm được 30-40 ngàn một năm hay không? Còn nếu như mà cháu làm khoảng 10-10 mấy ngàn thì nó không có liên quan gì tới. Cũng như... cộng thêm vào đó, nếu như mà cháu làm năm nay thì năm nay người ta không hỏi về lợi tức năm nay, người ta hỏi lợi tức về 2 năm trước đó. Nên chị, nếu như mà cháu đi làm bây giờ sẽ không ảnh hưởng tới cái hồ sơ của mình tới 2 năm sau.
Anh làm khoảng 10, 12, 13.
Thì không có ảnh hưởng gì hết á, tại vì lệ thuộc vào lương của ba mẹ. Đó, xong rồi lương của ba mẹ mà rất là cao, ví dụ như mấy trăm ngàn thì lúc đó người ta tính theo cái phần, mặc dù cháu làm mười mấy ngàn thì người ta tính cái phần trăm trên cái của cháu là nhiều khi người ta tính thì nó không có nhiều ạ.
À, trong nhà có một người đi làm mà em đau em không đi làm. Thì ông xã ông làm khoảng chừng ba mấy bốn chục rồi.
Thì thường thường gia đình mà như vậy mà lợi tức như vậy là đa số cháu sẽ được coi như là giúp đỡ tối đa từ của liên bang và tiểu bang ạ.
Dạ, thì vì có một đứa học ở San Diego đó, trên đó là mình học rồi mình có nợ là gì của người ta không chị? Giờ nó ở lại trên đó với anh ở trên đó
thì,
luôn.
Thì của cháu ví dụ như bây giờ đi học San Diego mà tính ra là 50 ngàn, thì nếu như mà bây giờ chính phủ cho max cho nhiều nhất á thì cũng là chỉ 6-7 ngàn, rồi của tiểu bang Cali mà cho được mười mấy ngàn cũng có thể là anh chị sẽ phải mượn tiền loans thì mới giúp được, để tại vì khi mà đi học như vậy là phải trả tiền nhà, tiền ăn, tiền uống và 50 ngàn, có thể là cộng tất cả lại thì được 30 ngàn, thì thiếu thì ba mẹ phải mượn tiền thêm để trả vô ạ.
Là dù income thấp cũng phải mượn hả chị?
Tại vì trên maximum của liên bang á là được khoảng 7 ngàn mấy. Đó, mà của tiểu bang á, mà cháu được Cal Grant á, là có thể là được 14 ngàn, 15 ngàn. Tại nó thay đổi một chút mỗi năm vậy á. Thì là nó cũng là có 20 mấy ngàn. Rồi nếu như mà cháu được những cái khoản khác, như cháu mượn được subsidized loan, thì được 5-6 ngàn tùy theo cháu muốn mượn whole amount or not. Thì cũng tức là cháu sẽ bị có thể là thiếu một chút. Tại vì nếu như mà chị ở trong dorm thì nó sẽ mắc hơn, mà nhiều khi học sinh ra ngoài mướn cùng những bạn bè khác thì có thể lại rẻ hơn.
Cháu bây giờ hiện đang ở trong dorm nhá, mùa đầu tiên. Nói thiếu tiền thì trên nhà phải gửi, nhưng mà nó có college 16 ngàn, thì giờ họ lấy 16 ngàn nó vô hỗ trợ đó.
Thì chị có thể là hỏi cháu vô văn phòng Financial Aid ở cái trường đó, văn phòng tài trợ học vấn ở trường đó, hỏi coi là ví như trong cái trường hợp của cháu có những cái gì có thể giúp đỡ hơn, hoặc là cháu có thể đi làm coi như là người ta gọi là work study á, là chính phủ cho, nhưng mà học sinh phải đi làm mà phải điền đơn tài trợ học vấn thì mới được đó, thì sẽ giúp cho cháu.
Đây đó là khoảng chừng 10 ngàn trở lên là được hả chị?
Trăm
ngàn được phải không?
Cảm
ơn chị nha. Chào các cô.
Sư cảm ơn thính giả đã gọi vào. Và thưa quý vị, các đường dây điện thoại vẫn được mở ra và chúng ta vẫn còn giờ để quý vị có thể gọi vào, gửi đến hai cô thắc mắc liên quan về tiền tài trợ và học bổng. Thưa quý vị, và Minh Phượng cũng xin phép lặp lại lời cô Linh đã thưa với quý vị là cô Natalie Lâm chỉ có một năm tới đây có một lần, thành ra là thời gian rất là quý, nên mong quý vị có thể gọi vào để cho cô Natalie có thể lấy chuyên môn của mình để phổ biến gửi đến cho quý vị. 7144182122 cùng với hai cô Minh Phượng xin được gửi lời kính chào. Hello.
Dạ, em chào ba cô. Cho em thắc mắc là em có một đứa cháu đang học lớp 12. Cháu thì thích học về aerospace, nhưng mà em không có khả năng cho cháu vô UC. Vậy các cô khuyên em nên cho cháu học trường nào tốt nhất?
Chị nói là cho Linh biết thêm chi tiết là em, chị nói là gia đình không có khả năng cho em học ở trường đại học UC vì lý do là về tài trợ học vấn hay
vì lý do về trường như đóng tiền nhiều quá, về dorm này kia đó em không có khả năng á.
Mời thì Natalie em, mời Natalie chia sẻ đi, tại vì khi mà con em mình học những cái trường mà có những cái chi phí như thế vậy đó, thì chúng ta có cái đơn gọi là pháp xa miễn phí đó. Mời Natalie.
Tức là khi mà học sinh đi học trường đại học ở Mỹ, đi học trường 2 năm cộng đồng hay là trường UC, Cal State, đều nên điền đơn, một mẫu đơn là đơn pháp xa. Nếu như mà chị nói là cháu muốn qua trường UCI, thì cháu cũng phải cần điền đơn pháp xa. Chị ở gần trường hay không, hay là chị muốn cháu ở trong trường, hay là muốn cháu ở nhà, ví dụ như biết là cộng đồng Việt Nam ở ngay đây thì gia đình ở ngay đây thì không có cần phải ở dorm, thì sẽ giúp được cháu hay không? Tại vì khi mà cháu học lớp 12, cháu ra trường, nếu như mà cái GPA 2 chấm trở lên là thường thường cháu sẽ được Cal Grant. Khi mà tùy theo lợi tức của gia đình và cái số người trong gia đình, khi điền đơn pháp xa, nếu như mà lương lợi tức thấp của gia đình mà thấp, thì cháu, nếu như mà cháu được tiền tài trợ học vấn nhiều nhất của liên bang thì khoảng là được 1.400. Cái này là em round it up. Nếu như mà cháu mà được Cal Grant á, thì khoảng là trên 14.000. Là cũng hơn 20,000+. Thì cái tiền này một mùa ở trên UCI em nghĩ là khoảng 10.000. Thì chị coi khi mà cháu điền đơn, cháu có thể bỏ tên trường UCI để coi cái chi phí học của mình làm sao, những cái tiền này có đủ cho cháu đi học hay không. Còn nếu như mà chị không muốn cho cháu đi qua UCI, UC system, thì chị cho cháu đi học cộng đồng. Tại vì cộng đồng thì 2 năm, khi mà học 2 năm là không phải trả tiền học phí. Most học sinh là sẽ không phải trả tiền học phí ở trường 2 năm, như ở San Ana College năm đầu là được miễn phí, mặc dù là ba mẹ lương rất là cao, chỉ cần điền đơn pháp xa là lương cao, không được những tài trợ của liên bang hay tiểu bang thì vẫn được học miễn phí. Thì có nhiều học sinh sẽ tới trường 2 năm học, sau đó rồi mình chuyển qua trường 4 năm, thì cái bằng á, em thấy nó cũng là 4 năm bằng. Người ta sẽ hỏi là bằng ra trường ở đâu, thì cháu vẫn là ra trường ở UCI.
Cảm ơn Natalie, và cái câu hỏi của chị rất là hay và rất là quan trọng. Thì Linh là một người cố vấn làm việc cho học khu Garden Grove. Thì giống như là Natalie nói đó, là nếu mà mình có con em đang học lớp 12 đó, thì mình cứ nộp cái mẫu đơn FAFSA, F-A-F-S-A, tại vì mẫu đơn này là miễn phí để xin tiền tài trợ học vấn. Hiện tại ngay bây giờ thì mình không có quyết định là con em mình sẽ đi học đại học, cao đẳng hay là 4 năm hay là trường đại học tư yet. Bây giờ là mình chỉ có nộp cái đơn đó, và như là Natalie nói đó, là chúng ta khi mà con em của chúng ta nộp cái mẫu đơn này thì mình có thể bỏ ghi vô cái mẫu đơn đó đến 20 trường, đúng không?
Đúng vậy.
20 trường đại học, mình cũng có thể bỏ vài trường cao đẳng, vài trường Cal State, vài trường UC, hoặc là những cái trường đại học tư nữa, thưa quý vị. Và trong cái thời gian này đó, thì con em của chúng ta sẽ nộp đơn cho trường đại học 4 năm, như là cái hệ thống Cal State, như là Cal State Long Beach, hay là Cal State Fullerton, hoặc là trường UCI, UCLA, UC San Diego. Thì cái mẫu đơn nộp cho trường đại học á, thì cũng có cái ngày hạn chót để mà nộp là cuối tháng 11. Có thể là năm nay họ có cho thêm một ngày nữa hay là hai ngày nữa, là hình như là cái ngày Linh không nhớ rõ, nhưng mà đầu tháng 12, nhưng mà cứ nhớ là cuối tháng 11, 30 tháng 11 đi cho nó chắc ăn. Nhưng mà khi mà con em mình sẽ quyết định á, thường thường là vào khoảng tháng mấy thì bắt đầu con em mình sẽ biết là được nhận bao nhiêu, đúng không? Cho dựa vô cái mẫu đơn pháp ra đó, thì vào khoảng tháng 3, tháng 4, đúng không? Thì mình biết là thí dụ cái trường đại học này sẽ cho con em mình bao nhiêu tiền để trang trải cho những cái học phí đó trên đại học. Thì hiện tại là mình nộp đơn thôi, nhất là cái mẫu đơn nó miễn phí. Và nếu mà gia đình có lợi tức thấp á, thì khi mà mình ghi danh cho những cái trường đại học đó, tuy là mấy cái mẫu đơn đó có thể tốn đến khoảng 75 cho tới 80 đô một cái mẫu đơn nộp cho đại học 4 năm. Nhưng mà nếu mà gia đình có lợi tức thấp á, thì sẽ được cái fee waiver, thì mình miễn trả cái tiền mà để mà mình nộp đơn cho cái trường đại học đó, thì Linh cảm thấy là nếu mà con em của quý vị đang học trong học khu Corango thì đây là cái thời gian rất là tốt nhất để mà mình tham khảo với lại những người những vị cố vấn ở trong học khu Corango để cho họ chia sẻ thêm những cái chi tiết này với lại quý vị. Quý vị đừng có nghĩ là tại vì cái trường đại học 4 năm đó nó mắc quá cho nên mình không có đủ khả năng để giúp đỡ cho con em mình. Mình đừng có quyết định đó quá vội. Cái đó là cái sự tóm tắt mà Linh muốn chia sẻ. Mình đợi khi nào mình nộp những cái mẫu đơn đó rồi thì những cái trường đại học đó sẽ cho con em mình biết là trường UC sẽ giúp đỡ cho con em mình bao nhiêu tiền để trang trải những cái học phí đó trên đại học, và trường Cal State hay là trường cao đẳng họ sẽ giúp đỡ bao nhiêu, rồi sau đó rồi đó mình mới quyết định là cái trường này tốt nhất cho con em mình, tại vì phù hợp với lại cái ngành nghề và mình được miễn phí hoặc là mình chỉ trả một ít tiền để giúp đỡ cho con em mình con em mình đi đại học ở cái trường đó. Và học khu sẽ tổ chức một cái buổi gọi là Roadmap to Success, có nghĩa là con đường tiến lên đại học, vào ngày 11 tháng 3 năm 2025 ở trường Rancho. Quý vị biết lý do tại sao Linh biết không? Tại vì đó là một cái project mà Linh làm việc cho học khu Corango để tổ chức cái buổi đó. Và trong cái buổi đó đó thì có những vị của trường, những vị làm việc chuyên môn của trường của học khu Corango và những cái vị cố vấn nữa, và chúng tôi cũng mời những người như làm việc như Natalie đến để mà chia sẻ với quý vị, để giúp cho quý vị hiểu thêm là sau khi đã được nhận vô những cái trường đại học này, ví dụ đi, thì dựa vô những cái chi tiết đó thì cái trường nào nó tốt đẹp nhất cho con em mình. Thì quý vị nhớ học khu sẽ chia sẻ những cái chi tiết đó qua Parent Square, và đôi khi chúng tôi cũng có thể gọi về nhà để chia sẻ với quý vị là cái buổi hội thảo đó có những cái chi tiết nào và có những cái buổi thuyết trình nào giúp đỡ cho quý vị, để quý vị hiểu thêm về những cách để mà giúp cho con em mình tiến lên đại học cho nó được mỹ mãn. Thì quý vị nhớ hiện tại ngay bây giờ thì đừng có quyết định quá vội, mình cứ nộp những cái mẫu đơn đó nhờ nhà trường giúp đỡ cho con em của chúng ta, và nhờ những người làm việc như cô Natalie này để giúp đỡ cho mình, để điền những cái mẫu đơn này cho nó được chính xác, cho nó được đầy đủ đúng, để mà mình có thể xin những cái tiền của chính phủ liên bang cũng như là tiểu bang hoặc là work study để giúp đỡ cho con em mình nha, thưa quý vị.
Dạ cô ơi.
Dạ được.
Thưa cô.
Dạ, dạ
cho em hỏi, thêm một câu hỏi này. Em thấy có một người bạn em nói là trường Community College họ có cái chương trình mà cho những em mà không có thể nào đi học xa được, là học ở cái học giống như trường UC vậy, nhưng mà học ở Community College, phải không cô?
Có nghĩa là Linh chưa hiểu
có
rõ.
Nghĩa là có nghĩa là các em có thể vẫn học ở trường Community College, nhưng mà cái chương trình vẫn là chương trình của UC.
Thì Linh không rõ cái câu hỏi của chị, nhưng mà thường thường đó là những cái trường đại học cao đẳng Community College họ có, nó gọi là matriculation, phải không cô Natalie? Là có nghĩa là mình học ở đại học cao đẳng 2 năm rồi mình hội đủ tất cả cái điều kiện để mà họ giúp đỡ cho như là trường đại học UCI đi, giúp đỡ cho con em mình chuyển lên trên đại học đó để học những cái môn học cần thiết để mà mình lấy cái bằng cử nhân đó.
Cảm ơn câu hỏi của chị.
Thưa cảm ơn phụ huynh. Và nối tiếp trên đường dây điện thoại 4182123 cùng hai cô Minh Phượng xin gửi lời kính chào. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời cô.
Dạ, xin chào chị Minh Phượng, xin chào quý cô.
Dạ, xin chào chị.
Em có câu hỏi như thế này, là con em nó học xong UCI rồi, bây giờ cháu nó đang học lên USC for Master. Thì em muốn hỏi là khi mà học cháu nó học USC như vậy, em cứ nghe là học USC rất là mắc. Thì em không biết là mắc là bao nhiêu, và khi mà cháu nó lấy master đó, cháu lên học master thì cháu có được tài trợ gì không ạ?
Dạ, luật, theo luật của từ Department of Education, tức là khi mà cháu đã được bằng 4 năm rồi, thì chính phủ sẽ không có giúp học sinh về tiền tài trợ học vấn nữa. Nếu như mà cháu mà đi học master thì mời chị Linh.
Nói thì Daddy nói cũng rất là đúng, nhưng mà đối với lại khi mà mình nói đến financial aid đó, giống như Daddy sẽ chia sẻ tại vì phụ huynh gọi vô, nhưng mà financial aid là cover tiền tiền liên bang và tiểu bang sẽ cho mình, gọi là gift aid phải không Natalie? Rồi cái đó nó cũng include cả tiền vay nữa phải không?
Đúng loan. Vậy, tiền
thì
vay.
Thì nếu mà có cái bằng, nếu mà con em mình học master hay là học tiến sĩ đi hay là bác sĩ đi thì đôi khi họ cho tiền vay mượn phải không?
Tức là mình mượn để trả tiền học phí, nhưng mà tiền mà cho thì sẽ không có nữa. Sau khi mà có bằng 4 năm rồi thì học sinh sẽ không xin được tiền grants nữa.
Grant là có nghĩa là họ chính phủ liên bang hoặc tiểu bang cho con em mình cái số tiền đó và không cần phải trả lại đó thưa quý vị, giống như cô Natalie nói. Nhưng mà khi mà con em mình đã học lên trên lên tới bằng cao học hoặc là tiến sĩ bác sĩ đó thì thường thường có
phải mượn nợ.
Mượn nhiều hơn phải không cô Natalie?
Phải mượn nợ.
Mượn nợ.
Trừ khi nào mà ba mẹ giúp đỡ trả giùm.
Mà cái tiền mượn đó là từ chính phủ hay là từ
đúng
một...
vậy.
Tùy theo
phải điền đơn pháp xa thì cái tiền lời nó không có mắc. Còn nếu như mà học sinh mà đi mượn từ nhờ những cái private thì sẽ mắc hơn, tức là mình đi mượn mình không có theo cái pháp xa thì sẽ mắc hơn, tại vì mặc dù là nợ mượn tiền nợ nhưng mà chính phủ vẫn đài thọ, thành ra là cái chấm nó sẽ thấp hơn ạ.
Em rõ rồi.
Cảm ơn câu hỏi của chị nhiều. Câu hỏi rất là hay. Cảm ơn.
Cảm ơn
cô. Chúng ta còn 10 phút nữa phải không chị Minh Phượng?
Và nối tiếp, cảm ơn cô rất là nhiều. Và nối tiếp chúng tôi xin mời vị thính giả đã chờ lâu trên đường dây điện thoại 418-2125 lên tiếng. Chúng tôi xin gửi lời kính chào. Hello.
Em xin chào các cô ạ. Em hỏi thăm là mình có biết được cái range của cái lợi tức của cái income của mình như thế nào thì bé được để được qualify cho cái financial aid không ạ?
Bắt đầu từ 24-25 thì thường thường khi mà học sinh cho biết lợi tức của ba mẹ, gia đình và những cái khoản lợi tức khác như là checking, saving account thì nhà trường có thể theo cái công thức có thể nói cho học sinh biết. Tại vì theo cái poverty guidelines.
Tiếng Việt poverty guidelines có nghĩa là property hả?
Là poverty.
Có nghĩa là cái tài sản của
poverty.
Poverty là
cái mức sống nghèo khổ của tiểu bang.
Thì
tức là có thể cho biết được nhưng mà phải theo cái công thức đó. Nhưng mà dù sao đi nữa, như Natalie nói, vẫn phải điền đơn. Nhiều khi mà điền đơn, học sinh sẽ xin được của liên bang, liên được tiểu bang. Ví dụ như bây giờ nói tôi làm 200-300 ngàn, nhưng mà năm nay, 1-2 năm này, tiền của Cali sẽ cho học sinh nhiều hơn, mặc dù cha mẹ làm nhiều nhưng mà cũng có thể được cái middle class Cal Grant. Do đó chị vẫn nên cho cháu và chị điền đơn đó thì mới biết là mình được cái gì ạ.
Natalie có thể khuyên tất cả quý vị thính giả đang nghe trên đài đó là cố gắng là cái mẫu đơn này miễn phí, cho nên mình nếu mà mình biết cái range, nhỡ may cái range nó thay đổi một chút á, thì lại không có chịu nộp đơn thì mình con mình lại không được hưởng tất cả những gì mà chính phủ liên bang hay tiểu bang sẽ giúp đỡ cho mình, đúng không?
Cô đúng Natalie? Vậy. Nhiều trường, ví dụ như trường Santa Ana College, miễn hay sao học sinh điền đơn mà không có được xin được một tiền gì, tại vì nhiều khi ba mẹ làm nửa triệu đi, thì vẫn được cái tiền cash for credit, tức là không cần kiểm tra gì hết, không cần kiểm tra lợi tức, số người trong gia đình. Nhưng mà cái đòi hỏi là phải điền đơn FAFSA. Học sinh không được tiền gì khác, nhưng mà trường sẽ cho cái cash for credit cho student đi học.
Cash for credit có nghĩa là học
học lấy lớp 6 units là sẽ được 300, rồi 12 units thì được 600.
Có nghĩa là được một nửa đó ha.
Là không cần phải mặc dù lợi tức rất là cao.
Có nghĩa giống cô Na đây nói đó, là nửa triệu vẫn được một ít tiền để mà giúp đỡ trang trải cho những cái học phí trên đại học. Cảm ơn câu hỏi của chị.
Cảm ơn cô. Và cuối cùng thì chúng ta còn một vị thính giả chót trong chương trình tối này, 4182122. Chúng tôi xin gửi lời kính chào và mời vị thính giả lên tiếng.
Hello.
Dạ, xin mời.
Chào chị Minh Phượng và mấy cô. Tôi có câu hỏi này. Tôi có cháu khoảng 18 tuổi sắp lên đại học á, nhưng mà tôi khai thuế thì không có claim mấy cháu nữa. Như vậy thì khi mà mấy cháu điền xin tiền financial aid á, cháu có phải là cần điền income của cha mẹ không? Và nếu mà tới bao nhiêu tuổi á, thì cháu không có cần phải điền income của cha mẹ nữa, mà cháu giống như không có đi làm mà không có income, nhưng mà có cần thiết phải điền cái income của cha mẹ không? Nếu mà cha mẹ không có claim cháu trong cái income tax return.
Cho anh biết là anh có claim cháu hay không? Không có. Vẫn phải, nếu như cháu dưới 24 tuổi thì khi mà cháu điền đơn, cháu vẫn phải bỏ lợi tức của ba mẹ. Trừ khi nào mà cháu lấy vợ, lấy chồng. Hoặc là có con.
Nếu mà trên 24 tuổi chưa lấy vợ, lấy chồng, vậy có cần phải bỏ income của cha mẹ vô không?
Trên 24 tuổi thì không cần phải bảo, thì lúc đó cháu trở thành là independent, thì không cần lợi tức của ba mẹ.
Cho dù lúc đó cháu vẫn chưa đi làm, vẫn ok không?
Đi làm hay không đi làm. Nếu như mà cháu đi trên 24 tuổi, người ta hỏi lợi tức về 2 năm trước đó. Mà nếu như mà 2 năm trước đó cháu làm lương cao, thì ví dụ như cháu làm 60-70 ngàn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái tiền mà cháu được nhận.
Cái điều kiện nó hơi khác một chút, là một là 24 tuổi, hai đó là nếu mà mình không phải 24 tuổi nhưng mà mình có cái bằng 4 năm rồi đó, phải không?
Thì tức là mình ra bằng 4 năm rồi, là bây giờ mình đi học master thì nó lại khác.
Ok, cảm ơn mấy cô.
Có nghĩa là cho dù mình không khai thuế mà bỏ con, mình khai thuế nhưng mà mình không bỏ con em mình vô cái hồ sơ khai thuế của mình á, mình vẫn chịu trách nhiệm cho con em mình, và con em mình vẫn phải cần, khi mà nộp cái mẫu đơn FAFSA, con em mình vẫn phải cần những cái giấy khai thuế của ba mẹ. Và năm nay nó hơi khác một chút, giống như là cô Natalie chia sẻ với quý vị đó, là xưa nay đó là phụ huynh là phải nộp cái giấy khai thuế kèm theo với cái mẫu đơn, đúng không cô Natalie? Nhưng mà đặc biệt là năm vừa rồi mấy năm nay đó, là phụ huynh á, là phải consent, là phải đồng ý chấp nhận cho sở thuế gửi cái giấy khai thuế của phụ huynh đi thẳng với vô FAFSA của mình để cho họ duyệt, đúng không cô Natalie?
Trừ khi nào mà khi mà trường học duyệt hồ sơ của mình mà trong có những cái discrepancy thì trường sẽ phải hỏi thêm giấy tờ. Còn nếu như mà mọi thứ cái hồ sơ nhìn được thì sẽ duyệt và award cái aid của mình.
Thì để tóm tắt lại đó, Nari có thể chia sẻ lại là những cái tiền mà chính phủ liên bang hoặc là tiểu bang cho con em để trang trải cho, không phải là cho, nhưng mà giúp đỡ cho con em để trang trải cho những cái học phí trên đại học, là gọi là tiền grant gì, Pell grant rồi gì nữa, Natalie?
Thì khi mà học sinh điền đơn tài trợ học vấn, học sinh điền đơn pháp ra mỗi năm, học sinh sẽ được xin tiền của liên bang. Tiền của liên bang thì có tiền Pell grants, có loans.
Nhưng mà loan là mình phải trả lại, đúng không?
Dạ. Đúng vậy.
Cái tiền nào miễn phí thì Natalie chia sẻ để cho phụ huynh biết.
Ok, Pell grants and then work study.
Là không cần phải trả lại,
dạ,
đúng không?
Đó. Mà nếu như mà học sinh mà nộp đơn sớm á, thì có thể là được một cái grant khác, gọi là SEOG. Cái grant đó là không có nhiều, thành ra là nộp đơn sớm mà xét duyệt sớm thì được.
Nari nói là nộp đơn sớm là có nghĩa như thế nào? Tại vì ban nãy Nari chia sẻ là chỉ có một số nhỏ được nộp cái mẫu đơn đó vào tháng 10 hoặc tháng 11, nhưng mà tất cả các em học sinh lớp 12, ví dụ vậy đi, thì mới có thể nộp cái mẫu đơn này vào tháng 12. Thì cái lúc nào thì là consider cái đơn nó sớm?
Thì năm nay, như là năm nay là cái đơn mở ra chất cho tất cả học sinh vào tháng 12, thì mình nên nộp từ tháng 12.
Okay, đó. Okay. Và cái hạn chót là ngày mùng 3 tháng 3 phải không Natalie?
Hạn chót là ngày mùng 3 tháng 3. Nếu như mà học sinh muốn xin tiền tài trợ của tiểu bang, tức là tiền grant, Cal grants của tiểu bang. Nếu như mà học sinh không điền đơn trước ngày mùng 3 tháng 3 thì sẽ không được tiền Cal grant, nhưng mà vẫn được những tiền khác. Nếu như có khi học sinh không có điền đơn tới tháng 6 tháng 7 nhưng mà vẫn được của liên bang.
Có nghĩa là nhớ là ngày mùng 3 tháng 3 là phải nộp cái mẫu đơn này, không thôi là họ không còn đủ tiền để mà giúp đỡ cho các em.
Tiền của liên bang, tiền liên bang thì tiền tiểu bang rất là nhiều, tiền Cal Grant. Khi mà mình học UC System là được tới hơn 10,000. Còn Cal State là khoảng 6-7,000.
Natalie có thể chia sẻ là những cái yếu tố nào mà đôi khi các em không có thể nào mà được được cái tiền tài trợ học vấn không? Nhất là thí dụ mà các em bị điểm F hay là không có maintain được cái điểm 2.0 ở trên đại học.
Tức là theo luật có khi mình điền đơn theo lợi tức và số người trong gia đình thì các em sẽ được lợi tức thấp thì các em sẽ được tiền trợ cấp nhiều nhất của liên bang và tiểu bang, nhưng mà trường học trước khi cho cái số tiền đó sẽ phải kiểm tra là các em học những cái lớp đó phải cái điểm phải từ điểm C trở lên. Ví dụ như bây giờ một mùa mình có fail một lớp đi, nhưng mà không thì cái mùa đầu mình sẽ bị warning, nhưng mà mình mà fail nhiều thì không có đủ cái cumulative GPA thì sẽ bị không cho tiền học nữa. Tức là 2 năm thì học được 90 units là phải ra trường rồi, mà nếu như mà 2 năm mà học tới 100, hơn 100 units ở trường community mà chưa ra trường thì cũng không được tiền financial aid nữa.
Linh có một câu hỏi này. Sáng nay có một phụ huynh hỏi Linh là thí dụ như là có một học sinh mà bố mẹ ly dị rồi đó, thì cái người học sinh này nói là ở chung với lại bố nhiều hơn mẹ, thì nếu mà khi mà nộp đơn xin tiền tài trợ học vấn đó, thì sẽ dùng cái tiền khai giấy khai thuế của bố hoặc là hay là mẹ hay là như thế nào?
Từ 24-25 pháp xa trở đi người ta sẽ hỏi là ai support cái người học sinh đó nhiều hơn. Người nào support nhiều hơn thì cái phải bỏ cái dữ liệu của người ba mẹ.
Có nghĩa là ai mà nuôi con mình nhiều hơn, con mình ở với cái người
không phải ở nha.
Về tiền,
ra
về tiền.
Ai mà support nhiều hơn
good.
Thì có thể là ở với mẹ, nhưng mà cha support thì phải bỏ.
Có nghĩa là ví dụ người cha làm nhiều tiền hơn, hay không phải là nhiều, nhưng mà người cha trang trải support tiền nhiều hơn, thì cái người đó sẽ là người
đứng trên
đứng
pháp
tên
xà.
Để pháp xà. Và Linh muốn hỏi là về cái thí dụ mà cái mẫu đơn này đó, thí dụ mà các em học sinh mà bây giờ được bị từ chối như cái phụ huynh nó nói, thì mình có cái sự lựa chọn nào khác không? Nếu mà bị từ chối không có được tiền học bổng hay là tiền tài trợ học vấn đó.
Nếu như mà bị từ chối á, thì học sinh nên vô trong phòng văn phòng financial office ở trường đó xin hỏi giải thích là tại sao mình không được tiền tài trợ học vấn. Nếu như mà ví dụ như bây giờ năm 2022 lợi tức cao mà năm nay lợi tức thấp thì học sinh có thể xin làm income reduction, nói là năm nay thấp sẽ dùng cái lợi tức năm nay thì học sinh có thể vì lý do đó mà sẽ được xin tài trợ học vấn. Hoặc là ví dụ như bây giờ học sinh không có meet the requirements thì có học sinh có quyền được appeal cho cái
khiếu nại.
Dạ.
Natalie nên muốn hỏi thăm một chút là nếu mà năm vừa rồi khi mà Natalie lên trên đài đó có một hai phụ huynh gọi là có thể xin cái số điện thoại của Natalie để mà họ muốn tìm hiểu thêm về những cái chi tiết này thì Natalie xin cho quý thính giả số điện thoại của Natalie được không?
Xin gọi lại 714-564-6242 và có thể gọi và hỏi Natalie ạ.
714-564-6242 thưa quý vị, đó là cái số điện thoại của cô Natalie làm việc cho trường đại học Santa Ana College. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về cái mẫu đơn FAFSA hoặc là nhờ cần cô giúp đỡ về điền cái mẫu đơn này đó thì cô sẵn sàng giúp đỡ thêm cho quý vị ở số điện thoại là 714-564-6246 đúng không
Natalie? Dạ 6242.
Oh sorry, 6242.
564-6242.
Dạ, dạ. Cảm ơn Natalie.
Dạ.
Và thưa quý vị, 8:01 rồi và chúng tôi sẽ phải kết thúc chương trình. Chị Minh Phượng nói em ơi, 8:01 rồi. Dạ, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe những chi tiết về tiền tài trợ học vấn cũng như học bổng để hỗ trợ thêm cho con em mình. Và quý vị nếu mà cần những cái chi tiết này thêm hoặc là quý vị muốn cô Natalie giúp đỡ thì quý vị nhớ gọi về cho cô đó một lần nữa ở số điện thoại là
714-564-6242.
Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều và mời quý vị nhớ theo dõi chương trình phát thanh kỳ tới vào ngày thứ tư, ngày 6/11 từ lúc 7:00 tối cho tới 8:00 tối trên đài Radio Bosa để tìm hiểu thêm về những chi tiết của chương trình GATE, là chương trình học sinh giỏi có năng khiếu, và chương trình AVID. Dạ, hai chương trình này rất là quan trọng và quý vị nhớ đón nghe chương trình này vào ngày thứ tư, ngày 6/11 trên đài Radio Bosa. Và nếu mà quý vị có những thắc mắc gì xin quý vị nhớ gọi về cho Ban Giao tế Cộng đồng ở số điện thoại là 714-663-6084. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cô Natalie gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả.
Xin chào quý vị khán giả, chúc một buổi tối mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Minh Phượng rất là nhiều và chúng tôi là Linh Bùi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên gia đình. Dạ.
Và cảm ơn hai cô trong chương trình ngày hôm nay và quý vị đã lắng nghe. Và nếu quý vị còn gì thắc mắc, quý vị có thể gọi về cho văn phòng của Ban Giao tế Cộng đồng thưa quý vị. Và số điện thoại của Ban Giao tế Cộng đồng đó là 714-663-6084. Và tới đây thì cùng hai cô Minh Phượng xin chân thành cảm ơn quý vị phụ huynh, các quý vị thính giả đã thực hiện chương trình và đã tham gia vào qua các những thắc mắc liên quan về học vấn. Và Minh Phượng cũng kính chúc quý vị, kính chúc hai cô trên đường về nhà cùng với gia đình có một buổi tối thật khỏe mạnh và ăn cơm thật ngon vì làm suốt từ chiều chạy thẳng tới đây luôn thưa quý vị. Và cũng kính chúc quý vị thính giả có một buổi tối đầy an lành và sức khỏe.